mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát Thanh và Trường Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thực hiện chuyển đổi số của ngành y tế Bình Định. Phần cuối chương trình là bài thông tin xung quanh một số chiêu trò lừa đảo phổ biến trên Internet, nhất là trong dịp cận Tết Giáp Thìn 2024 nhằm bảo vệ người dân khỏi những rủi ro trên không gian mạng.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, gọi tắt là đề án 06 hoạt động chuyển đổi số của ngành y tế đã đem lại nhiều lợi ích tích cực. Trước tiên là hỗ trợ để người dân được trải nghiệm các dịch vụ, từ đó sẽ dễ dàng tương tác và kết nối hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, thông qua trải nghiệm thực tế, người dân sẽ kịp thời phản ánh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của ngành. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn những tín hiệu tích cực từ thực hiện chuyển đổi số của ngành y tế Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đến thăm khám tại khu khám bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, ông Trần Văn Cư, 57 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước cho biết: "Tôi mắc bệnh tim nên phải thường xuyên đi kiểm tra, nhưng hay để thất lạc thẻ bảo hiểm y tế, khiến tôi không ít lần gặp phải khó khăn. Áp dụng đăng ký khám bệnh bằng căn cước công dân tôi thấy tiện lợi hơn. Hay như trường hợp của ông Đỗ Văn Đây, 54 tuổi, trú xã Cát Tường, huyện Phù Cát, nhiều năm nay lui tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kiểm tra, điều trị bệnh tiểu đường tim mạch. Nhìn thấy sự đổi mới trong quy trình khám chữa bệnh, ông Đây chia sẻ, hiện nay khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tôi không cần phải mua sổ khám bệnh nữa, chỉ cần đưa căn cước công dân để nhân viên y tế quét mã và kiểm tra thông tin là xong. Tôi thấy thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng, không cần phải chờ đợi lâu." Bên cạnh việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, các bệnh viện trong tỉnh cũng đã đồng loạt áp dụng một số nội dung chuyển đổi số thuộc đề án 06 như thanh toán không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng tử. Trong đó, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân là cải cách trong thủ tục hành chính được áp dụng rộng rãi tại nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trong cả tỉnh. Bác sĩ Trần Thượng Dũng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, hiện nay tại khoa khám bệnh đã có nhiều cải cách về thủ tục hành chính, góp phần hỗ trợ tốt hơn cho cả người dân và nhân viên y tế. Bên cạnh đó, quy trình đăng ký khám chữa bệnh cũng diễn ra nhanh chóng tiện lợi, thông tin hồ sơ bệnh án của người dân được lưu trữ đầy đủ chính xác và dễ dàng kiểm tra, quản lý. Có thể thấy, chuyển đổi số tạo điều kiện để nhân viên y tế, đội ngũ y bác sĩ được tiếp cận kiến thức kỹ thuật mới. Các thủ tục hành chính diễn ra nhanh chóng, giảm được các sai sót ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn cho người bệnh. Các bác sĩ sẽ kịp thời kết nối và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời. Chị Đặng Lê Mai Hồng, điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Vân Canh kể, từ thời điểm áp dụng khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân, tôi tiếp nhận đăng ký và tra cứu thông tin người bệnh nhanh hơn, hiệu quả hơn chỉ qua một thao tác quét mã. Từ đây chúng tôi kiểm tra, quản lý và nắm bắt thông tin khách hàng để chuyển đến bộ phận thăm khám điều trị tốt hơn. Là cơ sở y tế tuyến huyện, trong năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cũng tích cực chuyển đổi số theo đề án 06. Cụ thể, đơn vị đã tiếp nhận 37.655 lượt khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân, 425 lượt thanh toán không dùng tiền mặt, liên thông 2.956 lượt dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Bác sĩ Nguyễn Bá Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cho biết, ngoài chú trọng các thủ tục hành chính liên quan đến công tác chuyển đổi số như trang bị hệ thống máy quét thẻ, trang bị các mã QR tại các điểm thu không dùng tiền mặt, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước đã trang bị và đưa vào hoạt động một số máy móc như hệ thống phẫu thuật nội soi, ngoại khoa. Các thiết bị này trả kết quả với dữ liệu số, nhờ đó có thể liên thông dữ liệu cho phép hỗ trợ tối ưu hóa việc chăm sóc sức khỏe người dân. Ông Nguyễn Đăng Khoa, trưởng phòng công nghệ thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho hay, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai được hết các nội dung chuyển đổi số liên quan đến đề án 06, phòng công nghệ thông tin không ngừng nâng cấp để phục vụ ngày càng tốt hơn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chuyển sang sử dụng bệnh án số thay vì bệnh án giấy, đang tiến tới thiết lập bệnh án điện tử với toàn bộ thông tin được lưu trữ quản lý trên máy, áp dụng chữ ký số. Với hướng phát triển này, bệnh án điện tử sẽ hỗ trợ tốt hơn cho người dân, các bệnh viện, đơn vị có thể kết nối, đọc kết quả và sử dụng kết quả chẩn đoán của nhau. Chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy ngành y tế phát triển. Để làm được điều đó, cần có sự đồng bộ về hạ tầng, khoa học kỹ thuật, nhân lực. Bác sĩ Ngô Xuân Thế, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước hoàn thiện cả về công nghệ và hạ tầng nhằm đem lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân, hỗ trợ tốt hơn cho nhân viên y tế, hướng đến sự nhanh chóng, chính xác. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang tiến dần đến áp dụng bệnh án điện tử, tích cực nâng cấp nguồn lực và hạ tầng để đáp ứng và hỗ trợ tốt hơn cho người dân trong giai đoạn công nghệ số. Quý vị các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Các đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng lòng tin và tâm lý ham rẻ, khiến không ít người sập bẫy với các chương trình vé xe, vé máy bay Tết giá rẻ, khuyến mãi Tết. Điều này đã và đang gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều người dân. Bài viết sau thông tin chi tiết về 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên Internet nhằm bảo vệ người dân khỏi những rủi ro không đáng có.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, các vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn ra hết sức phức tạp, có xu hướng gia tăng với các phương thức thủ đoạn mới tinh vi, khó lường và gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm. Theo đó, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã điểm ra 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên Internet nhằm bảo vệ người dân khỏi những rủi ro không đáng có. Trong đó, nhu cầu đi du lịch dịp nghỉ Tết Nguyên Đán của người dân tăng mạnh, khiến cho các chuyến bay có thể hết chỗ sớm hơn dự kiến. Lợi dụng tình trạng này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội, nhất là với các quảng cáo giá siêu rẻ và ưu đãi lớn. Khi có nhu cầu mua vé máy bay, người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài. Trước khi thực hiện giao dịch, cần tìm hiểu kỹ, xác định thông tin mã vé và kiểm tra có hiệu lực. Đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin hành trình bay, hành khách bay. Lợi dụng tâm lý của nhiều người muốn kiếm thêm thu nhập để có chi phí trang trải dịp Tết, một số đối tượng áp dụng chiêu lừa đảo tuyển dụng lao động thời vụ làm việc tại nhà với mức lương hấp dẫn. Do thiếu thông tin và nôn nóng muốn kiếm tiền, nhiều người đã sập bẫy để rồi không chỉ mất tiền và thời gian mà còn chịu gánh nặng về tâm lý. Khuyến cáo của Cục An toàn Thông tin là người dân nên cẩn trọng với các lời giới thiệu việc làm trên mạng xã hội, cần tìm hiểu kỹ về người giới thiệu và chính sách của công ty mà đối tượng nhắc tới, không nên quá tin tưởng vào những đề nghị quá hấp dẫn và những công việc dễ dàng không quan trọng trình độ hay kỹ năng. Tuyệt đối không đặt cọc cho các đối tượng dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa nắm rõ ràng thông tin và mức độ uy tín. Có nhu cầu tìm việc, người dân nên tìm đến các văn phòng công ty có uy tín hoặc các trang web chính thống của họ. Gần đây, trên Facebook xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh các lãnh đạo cán bộ thuộc cơ quan chức năng văn phòng luật cung cấp dịch vụ hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Một số đối tượng giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo, cam kết lấy lại được tiền với thủ tục nhanh chóng hiệu quả, thủ tục đơn giản hơn nhiều so với việc đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn và yêu cầu nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống khi có người chuyển tiền. Các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về. Cục An toàn Thông tin đề nghị người dân, đặc biệt là những người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo phải nâng cao cảnh giác. Trường hợp nhận được cuộc gọi nghi ngờ mạo danh, người dân có thể ghi âm cuộc gọi, lưu lại số điện thoại và thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc. Lợi dụng ưu điểm nhanh gọn, thuận tiện của hình thức vay trực tuyến, các đối tượng lừa đảo vay tiêu dùng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu thông tin của người dân. Các app tín dụng đen đa phần đều được quảng cáo là lãi suất thấp, giải ngân nhanh, thậm chí có nơi còn cho vay ưu đãi 0% hoặc thủ tục vay không cần tài sản thế chấp. Tuy nhiên, thực tế đây là hình thức vay nhanh thanh toán ngắn trong vòng 7 đến 10 ngày với lãi suất rất cao. Các đối tượng thường dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ, thẩm duyệt hồ sơ khách hàng bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. đến hạn thanh toán mà người dân không trả hoặc chậm trả lãi, đối tượng sẽ truy cập vào điện thoại hoặc quay sang đòi nợ những người trong danh bạ, gửi tin nhắn đe dọa xúc phạm nhằm gây áp lực ép người vay phải trả tiền. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dân nên tìm đến các tổ chức cho vay uy tín như ngân hàng hoặc các công ty tài chính hợp pháp, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng trên các trang website hoặc ứng dụng không đáng tin cậy. Đặc biệt là không để bên cho vay truy cập tài khoản và danh bạ điện thoại cá nhân. Lừa đảo chiếm đoạt thông qua hình thức nhận quà trúng thưởng cũng là một chiêu trò không còn mới. Các đối tượng thường liên hệ với nạn nhân thông qua hình thức gọi điện thông báo trúng thưởng và thường sẽ thiên biến theo nhiều cách thức khác nhau như gọi điện thông báo trúng thưởng, mua hàng để nhận mã trúng thưởng, nhắn tin trúng thưởng qua Facebook. Cùng với việc chỉ rõ các bước lừa đảo người dùng của từng cách thức nêu trên, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân không làm theo hướng dẫn của đối tượng khi chưa xác minh được danh tính, không truy cập vào các đường link lạ hoặc tải các ứng dụng lạ, không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng nào qua mọi hình thức. Cục An toàn Thông tin cũng khuyến nghị người dân theo dõi và cập nhật các thông tin, tình huống dấu hiệu về lừa đảo trực tuyến tại Cổng Không gian mạng quốc gia https://không gian mạng.vn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy gửi phản ánh về địa chỉ của trang Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam https://cảnh báo.khonggianmang.vn. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.